Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 7 năm 2019. Quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ. Nhưng trước hết, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 21 tháng 7, Chủ nhật thứ 16 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 4. Không cử hành lễ Thánh Lorenzo Brindisi, Linh Mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Giáo huấn số 34, Hỏa Ngục, phần tiếp theo. Những khẳng định của Thánh Kinh và đạo lý của Hội Thánh về Hỏa Ngục là lời kêu gọi lãnh trách nhiệm. Qua đó, con người phải sử dụng tự do của mình liên quan đến số phận muôn đời của mình. Đồng thời là lời kêu gọi khẩn thiết phải hối cải. Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thanh thang thì đưa đến diệt vong mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Vì chúng ta không biết ngày và giờ, nên theo lời Chúa dạy, chúng ta phải luôn tỉnh thức, để khi dòng đời độc nhất của sự sống trần thế của chúng ta chấm dứt, chúng ta xứng đáng vào dự tiệc cưới với người và được liệt kê vào số người được chúc phúc. Kẻo cũng như những tôi tớ xấu xa và lười biếng, chúng ta được lệnh phải vào lửa muôn đời, vào chốn tối tăm bên ngoài, nơi khóc lóc và nghiến răng. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1036. 22 thứ hai, Thánh nữ Maria Magdalena lễ kính. 23 thứ ba, Thánh Birgitta nữ tù. 24 thứ tư, Thánh Sabellio Macluf linh mục. 25 thứ năm, Thánh Giacobbe tông đồ lễ kính. 26 thứ sáu, Thánh Gioakim và Thánh Anna song thân Đức Maria lễ nhớ. 27 thứ bảy. 28 tháng 7, Chủ nhật thứ 17 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 16 thường niên năm C.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta Tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy để tâm nhìn lại cuộc sống của mình, nhìn lại bậc thang giá trị của những công việc hàng ngày chúng ta làm. Thiên Chúa không bảo chúng ta đừng suy nghĩ hay lo lắng về cuộc sống mưu sinh, nhưng Ngài mời gọi chúng ta hãy đặt ưu tiên cho việc lắng nghe, gặp gỡ Chúa như là suối nguồn của sự bình an và là động lực cho việc phục vụ của chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy xin lỗi Chúa vì những thiếu sót và những hời hợt với lời của Ngài. Chúng ta hãy thành tâm sám hối. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời,
hòa bình an trên thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là con phó Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa và rộng tay ban phát mọi ơn lành để chúng con thêm lòng tin cậy mến và chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài chức sắc sáng thế. Trong những ngày ấy, Chúa hiện ra cùng Abraham dưới chòm cây ở Mamre, đang lúc ông ngồi ở cửa lều, giữa trưa nóng bức. Ông ngước mặt lên, thấy ba người nam xuất hiện, đứng gần ông. Vừa trông thấy, từ cửa lều, ông chạy ra đón các vị ấy, rồi xách mình lại và thưa rằng: Lạy Chúa, nếu tôi được đẹp lòng Chúa, xin đừng bỏ đi qua. Tôi xin lấy ít nước để các đấng rửa chân và nghỉ mát. Tôi xin đem ít bánh mời các đấng dùng, để lấy sức lại rồi sẽ đi. Chính vì thế mà các đấng đã ghé vào nhà tôi. Các đấng ấy nói: Như ông đã ngỏ, xin cứ làm. Abraham liền vào lều và bảo Sarah rằng: Hãy mau mau trộn ba đấu bột làm bánh nướng. Còn ông chạy đến đoàn bò, bắt một con bê non hảo hạng, trao cho đầy tớ đem đi nấu. Ông lấy bơ sữa và thịt bê đã chín, dọn ra trước mặt các đấng. Chính ông đứng hầu các đấng dưới bóng cây. Ăn xong, các đấng hỏi Abraham rằng: Sarah, bạn ông đâu? Ông trả lời: Kìa, bạn tôi ở trong lều. Một đấng nói tiếp: Độ này sang năm, khi ta trở lại thăm ông, thì cả hai vẫn còn mạnh khỏe. Bạn ông sẽ được một con trai. Đó là lời Chúa.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côlôse. Anh em thân mến, hiện nay tôi vui sướng trong những đau khổ tôi phải chịu vì anh em. Tôi bổ khuyết nơi thân xác tôi những gì còn thiếu sót trong cuộc thương khó của Đức Kitô, để hội thánh là thân xác của người được nhờ. Tôi đã được trở thành người phục vụ hội thánh theo sự an bài của Thiên Chúa, đã trao phó cho tôi rao giảng đầy đủ lời Chúa. Đó là mầu nhiệm ẩn giấu từ muôn thuở qua muôn thế hệ, nhưng nay đã được tỏ bày cho các thánh của người. Thiên Chúa muốn tỏ bày cho họ biết thế nào là sự phong phú vinh quang của mầu nhiệm nơi dân ngoại, tức là Đức Kitô trong anh em. Người là niềm hy vọng vinh quang. Tôi loan báo người, cảnh tỉnh mọi người, đem tất cả khôn ngoan mà dạy dỗ mọi người, để làm cho mọi người nên hoàn hảo trong Đức Giêsu Kitô.
Đó là lời Chúa.
Amen, Chúa. Alleluia. Alleluia. Người ta sống không nguyên bài danh, nhưng bài mọi lời do miệng Thiên Chúa phát ra. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu vào một làng kia, và có một phụ nữ tên là Martha rước người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người. Martha bận rộn với việc thiết đãi khách. Bà đứng lại thưa người rằng: Lạy thầy, em tôi để tôi hầu hạ một mình mà thầy không quan tâm sao? Xin thầy bảo em tôi giúp tôi với. Nhưng Chúa đáp: Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thường thường thì tôi rất thích bắt đầu một bài chia sẻ tin mừng bằng một câu chuyện cụ thể và rất đời thường. Và từ câu chuyện này, chúng ta bước vào câu chuyện của bài tin mừng một cách dễ dàng hơn. Tuy nhiên, ngày hôm nay là một ngoại lệ, bởi vì câu chuyện trong tin mừng mà chúng ta vừa nghe thật quá rõ ràng, thật quá cụ thể, quá đời thường, nhưng cũng quá là ý nghĩa. Câu chuyện Thánh sử Luca kể hàng ngàn năm trước dường như vẫn xảy ra ngày hôm nay. Và đặc biệt hơn, ai trong chúng ta cũng nhìn thấy hình bóng của mình và tìm thấy bài học ý nghĩa cho riêng mình từ câu chuyện ấy. Vì vậy, câu chuyện tưởng chừng như rất xưa rồi, nhưng lại rất mới và rất tức thời. Câu chuyện kể về cô chị Martha và cô em Maria. Mỗi người phục vụ Chúa một cách khác nhau. Martha thì lăng tăng lo nước rồi giường chiếu phục vụ Chúa Giêsu. Trong khi đó thì Maria thì ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người giảng dạy. Thật lòng, nếu được chọn một trong hai cô làm vợ hay là làm cô dâu thì ông bà anh chị em sẽ chọn ai? Chắc chắn các anh sẽ chọn cô chị Martha. Cô ấy thật là tuyệt vời, thật là siêng năng. Còn nếu chọn ra một cô dâu thì chắc chắn quý ông bà anh chị em sẽ chọn, cũng chọn cô Martha, bởi vì đây là một cô dâu đảm đang, cũng rất là tuyệt vời. Cao dao Việt Nam của chúng ta có câu: giàu đâu đến kẻ ngủ trưa, sang đâu những kẻ say sưa tối ngày, để lên án những kẻ lười biếng, đồng thời lại ca ngợi những ai siêng năng chăm chỉ. Lỗ Tấn thì có một câu khác: trên đường thành công không có vết chân của người lười biếng. Hoặc là Thánh Phaolô của chúng ta cũng vẫn nhắc nhở: ai không làm việc thì đừng có mà ăn.
Có lẽ đây chính là lý do mà chúng ta thích sự lăng xăng của Martha hơn là việc ngồi bên trên Chúa mà lắng nghe lời người của Maria. Martha, theo như suy nghĩ của chúng ta, đó là một cô gái có trách nhiệm, đảm đang, siêng năng và biết lo liệu. Do vậy, chúng ta đều đứng về phía cô Martha. Ngay cả Martha cũng nghĩ rằng việc cô đang làm đáng được Chúa Giêsu để ý và ca tụng. Vì thế Martha đã cố gắng đi tìm sự quan tâm và sự chân nhận từ Chúa Giêsu. Lạy thầy, em con để con hầu hạ một mình mà thầy không quan tâm sao? Thầy bảo em con giúp con với. Có lẽ Martha không có ý dìm hàng cô em gái của mình hơn là việc cô muốn Chúa Giêsu quan tâm và tán tụng cô hơn. Chúng ta thấy đòi hỏi của Martha cũng rất chi là chính đáng. Một lời khen tặng từ Chúa Giêsu chắc chắn sẽ làm cô Martha phấn khởi hơn và phục vụ hiệu quả hơn. Hoặc là một lời nhắc nhở của Chúa Giêsu đối với Maria cũng có thể giúp cho cô em này suy nghĩ một cách chín chắn hơn, biết quan tâm đến người khác hơn, biết chia sẻ công việc với mọi người hơn chăng? Thế nhưng đời thì chẳng như là mơ, điều chúng ta suy nghĩ là phải nhưng xem ra lại cũng không phải bao nhiêu, bởi vì Chúa Giêsu đã trả lời một cách chất bước rằng: Martha, Martha, con lo lắng bối rối vì nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện duy nhất là quan trọng thôi mà Maria đã chọn mất tiêu rồi. Thì ra Chúa Giêsu có một cách nhìn khác với chúng ta. Chúa Giêsu đã coi trọng công việc của Maria hơn, tức là người ngồi bên Chúa mà lắng nghe lời người. Tuy nhiên, chúng ta cảm thấy chưng hửng, chúng ta cảm thấy băn khoăn vì câu trả lời của Chúa. Chẳng lẽ việc quan tâm phục vụ Chúa như cô Martha lại chẳng xứng đáng để được Chúa quan tâm hay sao? Martha đã sai ở chỗ nào? Chẳng lẽ khách đến nhà mà chẳng ai lo lắng việc cơm nước cho Chúa hay sao? Vậy thì chúng ta phải tìm cái câu trả lời từ đâu? Hoặc là trong gia đình của chúng ta, chúng ta chẳng lẽ phải bỏ hết công ăn việc làm, bỏ hết việc dạy dỗ con cái mà hàng ngày đến nhà thờ cầu nguyện, đọc kinh từ sáng đến tối, rồi lại từ tối đến sáng? Những ông chồng mà làm như vậy, tự hỏi có xứng đáng là một ông chồng mẫu mực, có trách nhiệm với gia đình hay không? Đó là một câu hỏi quá lớn cho mỗi người chúng ta khi lắng nghe bài tin mừng ngày hôm nay. Hình như có cái gì đó sai sai ở đây, thưa quý ông bà anh chị em. Do vậy, để hiểu rõ vấn đề hơn, chúng ta phải tìm hiểu xem Chúa Giêsu muốn chúng ta hiểu điều này như thế nào. Chúng ta hãy nghe lại lời Chúa nói với cô Martha. Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện, chỉ có một sự cần mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất. Rõ ràng, thưa quý ông bà anh chị em, Đức Giêsu chỉ nhắc nhở cô Martha trong khi phục vụ thì đừng có quên một việc hết sức quan trọng của người môn đệ là lắng nghe lời Chúa. Chính bởi vì Martha đã quá bận rộn với công việc phục vụ mà quên đi hoặc coi nhẹ việc lắng nghe lời Chúa, cho nên Chúa Giêsu đã nhắc nhở cô. Thật ra, chỉ việc phục vụ không mà không nghe lời Chúa thì cũng không đủ. Mà nếu chỉ nghe lời Chúa mà không biết phục vụ, không đem lời Chúa ra thực hành thì cũng chẳng xong. Vì vậy, tốt hơn hết là lắng nghe lời Chúa và thực hành lời Chúa. Vậy thì công việc của cô Maria cũng rất là tuyệt vời và công việc của cô Martha cũng thật là tuyệt vời. Tuy nhiên, Chúa muốn đề cao công việc của việc lắng nghe lời Chúa nhiều hơn, bởi vì việc lắng nghe lời Chúa sẽ là nguồn mạch để giúp chúng ta thi hành sứ vụ, thi hành sứ vụ của người tông đồ của Chúa. Việc lắng nghe lời Chúa sẽ là cội nguồn, sẽ là sức sống, sẽ là động lực để chúng ta thi hành việc tông đồ bác ái, là những việc mà cô Martha đang làm. Vậy thì trước hết, hãy lắng nghe lời Chúa, hãy để lời Chúa biến đổi tâm hồn của chúng ta, hãy để lời Chúa dẫn dắt chúng ta, để chúng ta tiến hành công việc phục vụ bác ái một cách tốt đẹp hết. Bởi vậy, lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Đó chính là điều mà Chúa Giêsu đã nhấn đi nhấn lại nhiều lần trong tin mừng. Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Thậm chí, Ngài còn ví người lắng nghe và đem lời Chúa ra thực hành như những anh chị em và mẹ của Ngài. Lời Thiên Chúa chẳng phải là việc cô Maria đang lắng nghe, và việc phục vụ Thiên Chúa chẳng phải là việc của cô Marta đang làm đó sao? Chúng ta hãy cố gắng học theo cô Maria để lắng nghe lời Chúa, và học theo cô Marta để thi hành sứ vụ. Cho nên, Chúa dạy hãy thực thi cả hai, nhất là việc lắng nghe lời Chúa, vì việc đó là việc tốt nhất. Kính thưa cộng đoàn, trong cuộc sống ngày hôm nay, phần lớn chúng ta nhìn thấy mình trong nhân vật Marta hơn là trong nhân vật Maria. Vì vậy, chúng ta thích đề cao việc làm của cô Marta hơn. Chúng ta được dạy phải biết yêu thương và phục vụ mọi người. Và chính dấu chỉ yêu thương và phục vụ này là dấu chỉ để cho mọi người nhận ra chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu. Thế nhưng, những việc làm phục vụ ấy sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều nếu xuất phát từ nguồn mạch là lời của Chúa. Lời Chúa sẽ trở thành ngọn đèn soi cho chúng ta, sẽ là ánh sáng chỉ đường cho chúng ta đi. Tuy nhiên, nếu như chúng ta không để lời Chúa thúc đẩy những việc làm của chúng ta, thì nhiều khi chúng ta tưởng mình chúng ta phục vụ Chúa, nhưng hóa ra chúng ta lại phục vụ chính bản thân mình. Nhìn cô Marta lăng xăng dọn bữa ăn, chúng ta thấy dáng dấp của chính mình. Chúng ta hoạt động để được tiếng khen, để được gây chú ý. Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ mà Thầy không để ý tới sao? Thầy bảo nó giúp con một tay. Chúng ta mời gọi kẻ khác cộng tác cũng là để phục vụ cho chương trình của chính mình. Đôi khi chúng ta cầu nguyện cũng là để kéo Chúa về phe mình, xin Chúa ủng hộ để cá nhân mình được vẻ vang và được thành công. Thật ra, chúng ta không sai khi đề cao việc làm. Chúng ta không sai khi đề cao việc làm của cô Marta. Nhưng nếu chỉ như vậy không thì rất là thiếu. Bởi lẽ lúc sinh thời, Chúa Giêsu đã tất bật phục vụ mọi người. Người di chuyển từ làng này đến làng kia, người không ngừng dạy dỗ bảo ban họ, làm nhiều phép lạ đến nỗi người không có thời giờ để ăn để nghỉ. Tuy nhiên, Ngài vẫn dành thời giờ để cầu nguyện. Do vậy, việc phục vụ mà quên luôn việc cầu nguyện và lắng nghe lời Chúa thì quả là thiếu sót và mất cân bằng. Nếu không muốn nói là chính việc cầu nguyện và lắng nghe lời Chúa sẽ là suối nguồn, là động lực, là sáng kiến và là ý nghĩa cho những công việc phục vụ của chúng ta hàng ngày. Người nào biết cầu nguyện, người nào biết kiên trì lắng nghe lời Chúa thì chắc chắn người ấy sẽ biết cách để mà phục vụ anh chị em của mình. Thật ra tôi không nghĩ Maria chỉ là người chỉ biết ngồi bên Chúa Giêsu để lắng nghe lời người mà không biết làm. Chắc chắn bởi vì cô là người biết lắng nghe lời Chúa thì chắc chắn cô ấy cũng sẽ biết phục vụ anh chị em của mình mà thôi. Có điều cô Maria đã dành thời gian để lắng nghe lời Chúa khác hẳn với cô chị là chỉ tất bật lo toan về những công việc hàng ngày, những công việc phục vụ mà thôi. Chúng ta đọc đi đọc lại rất nhiều đoạn phúc âm hôm nay. Chúng ta cũng được dạy rằng đời sống cầu nguyện rất là quan trọng cho cuộc đời Kitô hữu. Thế nhưng lối sống thực dụng của xã hội bao đời vẫn cứ len lỏi vào từng ngõ ngách trong cuộc đời chúng ta, làm cho con người chúng ta quan tâm nhiều hơn đến những gì trước mắt, đó là tiền, là tài, là danh vọng. Đó là những thứ dễ được thấy và dễ được ca tụng. Còn hoa quả của việc cầu nguyện và lắng nghe lời Chúa có lẽ là một điều gì đó hết sức là mơ hồ và lý thuyết. Thế nên, việc ngồi bên chân Chúa để lắng nghe lời Ngài, nói cách khác là việc cầu nguyện xem ra không còn mấy hấp dẫn, thậm chí một số người còn xem đây là một việc làm vô bổ và mất thời gian. Vì vậy, kính thưa cộng đoàn, lời Chúa ngày hôm nay không chỉ là một lời cảnh tỉnh Martha, mà Ngài còn cảnh tỉnh mỗi người chúng ta nữa về những lo lắng bối rối về nhiều chuyện trần thế quá mà quên mất việc lắng nghe lời Ngài. Bận rộn công việc trần thế nhiều quá sẽ khiến chúng ta gạt bỏ Chúa ra khỏi cuộc đời của mình. Chúng ta chỉ cậy dựa vào khả năng của mình mà thôi. Bận rộn công việc trần thế nhiều quá sẽ khiến chúng ta đi tìm kiếm vinh quang bản thân của mình hơn là đi tìm kiếm vinh quang của chính Thiên Chúa. Bận rộn công việc trần thế nhiều quá sẽ khiến chúng ta cạn kiệt sức sáng tạo và động lực phục vụ anh chị em đồng loại. Vì vậy, hơn ai hết, mỗi người chúng ta dù không dễ chút nào cũng hãy dành thời gian để lắng nghe lời Chúa, để lời của Ngài biến đổi và hướng dẫn cuộc sống phục vụ của mỗi người chúng ta như ý Ngài mong muốn. Quả thật, lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng để tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vạn hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa Thần bởi Thiên Chúa Thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời, Người bên hầu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được hùng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, đón tiếp Chúa Giêsu vào nhà, thái độ phục vụ của Martha và cung cách lắng nghe của Maria đều tốt, nhưng lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành vẫn là việc tối cần. Chúng ta hãy mở rộng tâm hồn đón Đức Chúa và dâng lời nguyện xin.
Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Xin cho các đan sĩ thiết tha yêu mến và kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu, để lời họ chuyển cầu cho dân Chúa và nhân loại đầy tràn tin tưởng và táo bạo như Abraham, thân tình và gần gũi như Môi-sen. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Maria đã chọn phần tốt nhất. Xin cho ngày càng có nhiều Kitô hữu biết tiếp cận cá nhân với lời Chúa, để lời Chúa là ánh sáng soi dẫn tâm hồn và là sự sống nuôi dưỡng cuộc đời, giúp họ đạt đến hạnh phúc nước trời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Có người phụ nữ tên là Martha rước người vào nhà mình. Xin cho những người tị nạn, di dân và vô gia cư được nhiều người quảng đại giúp đỡ, để họ vượt thắng khó khăn và sớm ổn định cuộc sống bản thân và gia đình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúa nói, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Xin cho chúng ta giữa muôn bận rộn mưu sinh và lo lắng cuộc sống, biết dành ưu tiên cho việc lắng nghe và sống lời Chúa, vì đó là lời đem lại ý nghĩa cho cuộc đời và hạnh phúc muôn đời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa là Cha yêu thương, xin nhận lời chúng con cầu khẩn, mà cho chúng con khả năng lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành, để tìm được bình an tại thế và đạt tới sự sống đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với Thầy Cha, để ta tụng tôn vinh danh Chúa, và mơ ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa là Cha nhân từ, Chúa đã dùng hiến tế duy nhân của Đức Kitô trên thập giá, làm cho các hy lễ theo luật Mô-xê được đầy đủ ý nghĩa. Xin thánh hóa lễ vật chúng con dâng với cả tâm lòng thành. Cùng như xưa Chúa đã vui lòng thánh hóa lễ vật của A-ben,
nhờ đó hiến lễ mỗi người chúng con dâng lên để tôn vinh danh thánh, sẽ giúp mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Hắn là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đáo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chôn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:
Chúa là Thiên Chúa càng đạo vinh, trời đất đầy vinh quang. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng con ngợi ngợi đêm nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức minh, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Antonio, Đức Giám mục Tân Cử Roberto, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Y Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con càng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng Thiên Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân Chúa. Chúa đã lấy bánh bởi trời và nuôi dưỡng chúng con. Xin cùng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Con đây nguyện xin dâng hiến. Chúng con trong cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ che chớ bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiện vinh sáng lang.
Hằng chưa chúng con cho khỏi mọi sự dữ, amen.
Lạy rất thân trái tim Đức Chúa Giêsu,
thương xót chúng con.
Lạy trái tim cực thân cực tình rất thân Đức Bà Maria,
cầu cho chúng con.
Lạy ông Thánh Giuse là bạn thân thật Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh,
cầu cho chúng con.
Lạy các thánh tử đạo Việt Nam,
cầu cho chúng con.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần,
amen.